Rồi hỏi môn này á là từ đâu mà vào? Đó, tức là cái môn này như vậy thì cái môn này từ đâu mà vào? Đáp là từ bố thí ba la mật mà vào. Chỗ này là chỗ cũng là cái chỗ tu của mình á. Hỏi Phật nói sáu pháp ba la mật, tức là sáu pháp mà gọi là đến được cái bờ kia đó là hạnh của Bồ Tát. Tại sao ở đây chỉ nói riêng bố thí ba la mật thì đâu thể đầy đủ mà được vào? Tức là thường thường thì kinh lại nói là Bồ Tát phải tu sáu pháp ba la mật, gọi là lục độ đó, mà ở đây chỉ nói là bố thí thôi thì làm sao đầy đủ được? Thì đáp, người mê không biết năm độ kia. Năm độ kia tức là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ đó, đều nhân bố thí mà sanh. Chỉ tu bố thí thì sáu pháp đều đầy đủ. Cho nên mình thấy những cái chỗ này là chỗ mình học và để ứng dụng. Vậy thì tại sao gọi là chỉ có tu bố thí thôi mà đầy đủ qua sáu pháp? Thì bố thí cái gì? Cho nên đây mới hỏi, vậy thì bố thí vật gì? Đáp là bố thí là bỏ hai tánh. Cho nên mình thường thường mình hiểu theo chữ nghĩa, hiểu bố thí đó là đem cái này cái khác cho người ta, đem tiền, đem bạc, hoặc là đem của cái vật dụng cho người ta, gọi là bố thí. Nhưng cái đó cũng gọi là bố thí, nhưng mà chưa phải là ba la mật. Còn bố thí theo đây, theo nghĩa đây cho rõ là bố thí đây tức là buông xả, buông xả ra, cho nên đây gọi là bỏ hai tánh. Nghĩa là bố thí là xả, là bỏ, là buông, không có chấp. Cho nên người gọi là người mà tu giỏi đó, tu hay đó, tức là tu hay tu giỏi là giỏi xả, giỏi bỏ, chứ không phải là tu hay tu giỏi rồi cái là tỏ ra mình thế này thế kia, mà giỏi bỏ, giỏi xả, từ đó mới gọi là tu hay, đó là mới là gần được đạo. Chứ còn mình gọi là cố chấp đó, đó làm giữ theo chúng sanh, tức là ôm chặt cái vô minh. Cho nên đây gọi là bố thí là bỏ hai tánh thôi. Mà thế nào là bỏ hai tánh? Tức là bố thí là bỏ tánh thiện ác, bố thí là bỏ tánh có không, tánh yêu ghét, tánh không chẳng không, tánh định chẳng định, tánh tịnh bất tịnh, tất cả đều cho bỏ hết thì được hai tánh không. Nếu khi được hai tánh không cũng chẳng được khởi tưởng hai tánh không, cũng chẳng được khởi nghĩ tưởng có bố thí, tức là chân thật hành bố thí ba la mật, cũng gọi là muôn duyên điều bạc. Đó, bố thí là như vậy đó, không? Tức là bố thí là cho ra, tức là cho hết, không có giữ lại. Nghĩa là buông ra, cho ra chứ không giữ lại cái gì. Mà nói theo đây, ngay cái mình đó cũng cho luôn, thì đó mới thành ba la mật. Còn mình bố thí cho nhưng mà còn giữ cái ta lại, thì đó gọi là chưa thành ba la mật được. Cho nên đây gọi là bỏ hết, bỏ tánh thiện, tánh ác, rồi tánh không, tánh có, tánh yêu, tánh ghét, bỏ cho đến tánh tịnh, bất tịnh, nghĩa là đều bỏ, đều cho ra hết, không? Mà gọi là tới cái bố thí cũng cho luôn, chứ không có tưởng là có bố thí nữa. Tư bố thí mà cũng không có tưởng là bố thí, tức là mình buông là gọi là không có nghĩ là mình buông nữa. Thì như vậy mới đến chân thật ba la mật được, không? Và đến chỗ đó, đây mới gọi là muôn duyên đều dứt bạc đó. Tức là như vậy mới thật sự là cho tất cả. Cho như vậy mới gọi là cho tất cả. Còn không thì mình cho nhưng mà còn giữ lại. Mà cho còn giữ lại đó thì tức là chưa ba la mật được. Tức là chưa như vậy, tức là chưa có đến rút ráo. Chưa có gọi là gì, giải thoát được. Cho nên chính chỗ này gọi là tinh thần gọi là bố thí mà vô trụ đó. Ở trong Kinh Kim Cang đó là chỗ này đó. Nghĩa là cho ra hết mà không có chấp, không có giữ lại. Rồi muôn duyên đều bạc, tức là tất cả pháp tánh không ấy vậy, nghĩa là không có chỗ để cho mình bám, tức là muôn duyên đều dứt bạc. Thì chính chỗ đó là chỗ tất cả pháp tánh không, không có chỗ gì để mình bám được. Mà pháp tánh không là tất cả chỗ không tâm. Nếu khi được tất cả chỗ không tâm là không có một tướng có thể được. Vì sao? Vì tự tánh không nên không một tướng có thể được. Mà không một tướng có thể được là tướng thật, Tức là khi mà không một tướng có thể được thì đó mới gọi là tướng thật, tức là thật tướng. Mà tướng thật là tướng Như Lai diệu sắc thân, tức là tướng thật đó đó là cái thân màu nhiệm Như Lai đó. Kinh Kim Cang nói lìa tất cả các tướng gọi là chư Phật, tức là đây giải thích cho mình mới thấy rõ là tu là buông hết á, buông hết các duyên, không có chỗ nào để bám, thì đó mới gọi là pháp tánh không đó. Mà khi được như vậy đó, tức là gọi được tất cả chỗ không tâm, không là không một tướng gì có thể được hết, tức là không có một tướng gì để cho mình bám, mình dính. Thí dụ như nhìn cái bàn, những cái bàn thì chỉ là cái bàn thôi, chứ không có thêm không có thêm là cái bà, cái nghĩ về cái bàn, không tưởng về cái bàn gì hết. Những cái thấy cái bàn chỉ là cái bàn, và thấy chỉ là thấy thôi, chứ không có xen lộn vào cái gì khác hết, chứ không có thấy cái bàn là có tôi thấy cái bàn, thì cái đó là sanh chuyển, không. Cho nên ở đây là buông hết để trở về gọi là cái tự tánh không, không có một tướng gì hết có thể được. Mà khi mà không một tướng thì đó mới gọi là thật tướng, và đó thì mình sẽ tỏa sáng được hay là khế hợp được gọi là cái thật tướng của Như Lai, hay gọi là cái diệu sắc thân của Như Lai, nói rõ là pháp thân. Cho nên đây mới dẫn Kinh Kim Cang mới nói là lìa tất cả tướng thì gọi là chư Phật. Chư Phật tức là ngay nơi tướng này mà lìa tất cả tướng, nghĩa là tâm mình thanh tịnh, không đi qua hết tất cả tướng đó, không thì đó là gặp chư Phật. Phật nói sáu ba la mật, tại sao nay chỉ nói một cho là đầy đủ, xin nói nguyên nhân một mà gồm đủ sáu pháp. Thì đây đáp, Kinh Tư Ích nói ngài Võng Minh gọi Phạm Thiên nói Bồ Tát bỏ tất cả phiền não gọi là bố thí ba la mật, nơi các pháp không có chỗ dính mắc gọi là trì giới ba la mật, nơi các pháp không có chỗ xâm phạm gọi là nhẫn nhục ba la mật, nơi các pháp lìa tướng gọi là tinh tấn ba la mật, nơi các pháp không có chỗ trụ gọi là thiền định ba la mật, nơi các pháp không hí luận gọi là trí tuệ ba la mật, đó gọi là sáu pháp. Nay nói sáu pháp này chẳng khác vì tóm lược, không là pháp thứ nhất là bỏ, thứ hai là không khởi, thứ ba là không niệm, thứ tư là lìa tướng, thứ năm là không trụ, thứ sáu là không hí luận. Sáu pháp như thế tùy việc phương tiện mà tạm đặt tên, chớ đến chỗ diệu lý thì không hai không khác, chỉ biết một bỏ thì tất cả đều bỏ, không khởi thì tất cả đều không khởi, trên đường mê lầm không khế hội ắt cho là có sai khác, người ngu mắc kẹt trong pháp số nên trôi lăn mãi trong sanh tử, bảo cho các người học đạo chỉ tu pháp bố thí là tròn đầy muôn pháp, huống là năm pháp mà chẳng đủ sao. Đó, đây là ngài dẫn kinh, đó là Kinh Tư Ích, thấy không? Ngài Võng Minh gọi phải Phạm Thiên để nói rõ giải thích về cái sáu ba la mật đó. Thì đây nó là Bồ Tát mà bỏ tất cả phiền não thì gọi là bố thí ba la mật. Nghĩa bố thí ba la mật đó là mình bỏ, buông bỏ các phiền não, đó gọi là bố thí ba la mật. Còn ở nơi đối với các pháp mà không có chỗ dính mắc, đó là trì giới ba la mật, thấy không? Trì giới tức là đối với các pháp, ví dụ mình nhìn cái hoa, nhìn cái bàn mà không dính thì đó gọi là trì giới, không dính tức là không có lỗi. Còn mình bên ngoài thì hiện cái tướng giống như giữ giới cho kỹ, thấy không? Nhưng mà nhìn cái gì đó là dính cái đó thì đó có lỗi rồi. Cho nên ở đây gọi là tu, đây gọi là thực hành ngay nơi tự tâm đó. Rồi nơi các pháp, tức là đối với các pháp mà không có chỗ xâm phạm thì gọi là nhẫn nhục ba la mật, tức là đối với các pháp mà không có gọi là xâm phạm vào, không có gọi là đụng chạm gì hết, không thì đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Còn đối với các pháp mà lìa tướng thì gọi là tinh tấn ba la mật, tức là nơi các pháp mà lìa tướng không có theo tướng. Rồi đối với các pháp mà không có chỗ trụ thì gọi là thiền định ba la mật, tức là giữa các pháp mà không có chỗ trụ thì tâm nó tự an định thôi, không? Còn đối với các pháp mà không có hí luận thì gọi là trí tuệ ba la mật, tức là tâm sáng suốt, không? Như vậy thì sáu pháp này mà nói gọn lại thì tức là một là bỏ, không? Tức là gọi là đối với tất cả phiền não là bỏ đó, không? Thứ hai á là không khởi, đối với các pháp mà không khởi. Thứ ba là không có niệm, không có nhớ nghĩ theo. Thứ tư là lìa tướng, không? Lìa tướng tức là tinh tấn á. Thứ năm là không trụ. Thứ sáu là không hí luận. Mà như vậy, tóm lại thì cũng là cái buông bỏ, không? Cho nên gọi là một cái bố thí đủ hết. Cho nên đây gọi là sáu pháp như vậy đó, tùy cái phương tiện mà đặt tên, chứ còn chỗ diệu lý thì cũng không hai không khác, chỉ là một bỏ là xong. Cho nên đây gọi là chỉ biết một bỏ thì tất cả đều bỏ, không khởi thì tất cả đều không khởi. Vậy thì mình chỉ cần một buông, mình buông cho tột, không còn gì để buông nữa thì là xong chuyện. Cho nên ở trong nhà thiền là tôn giả Nghiêm Dương là một hôm là ngài đến ngài Triệu Châu, ngài hỏi đó, khi mà con là không một vật gì đem đến thì sao đó, khi mà tức là ngài hỏi là khi mà ngài không còn có một vật gì nữa để đem đến thì sao, tức là không còn một vật gì hết, tức là buông hết sạch rồi, thì ngài Triệu Châu ngài bảo vậy thì ông buông xuống đi, thì ngài mới nói là đã nói là không một vật gì nữa mà còn buông là buông cái gì, nghe không? Thì ngài mới nói là buông không được á thì vác lên đi. Tức là vậy không còn gì để buông được nữa hết thì ngay đó vác lên đi, tức là ngay đó là cái chỗ sống của mình. Cho nên học đạo, học tu nói cho nhiều, mà quan trọng là một cái chữ buông, buông cho tột là xong chuyện. Còn lý luận thế này thế kia mà cứ thu vào hoài đó thì cũng không tới đâu. Và như vậy thì mình mới thấy nhiều khi rồi mình lý luận mà theo cái văn tự chữ nghĩa đó thì mình nói tu kiểu đó tức là rơi vào trong đoạn diệt, thấy không? Tức là cứ buông thôi, mà buông tức là rơi vào một bên đoạn diệt sao, thấy không? Nhưng mà thực sự thì ở đây làm sao mà đoạn diệt được, thấy không? Nghĩa là người mà buông, ví dụ mà buông là buông hết tất cả, còn cái gọi là cái thể biết buông đó làm sao mình buông mà gọi là đoạn diệt. Mình buông có thể buông hết tất cả được, nhưng mà còn cái thể biết buông đó làm sao buông, nó là cái gốc mà. Cho nên là buông hết rồi còn lại nó thì tức là cái chỗ sống của mình. Cho nên ngài Triệu Châu mà bảo vậy thì ông vác lên đi, làm sao đoạn diệt được. Cho nên là nếu mà học theo chữ nghĩa, theo văn tự thì mắc kẹt theo cái lý luận, còn mà người sống thực rồi thì thấy rõ được cái lẽ thật thì không mắc kẹt. Ai nói gì nói, nhưng mình nắm vững được cái lý là mình sống. Cho nên ở đây thì ngài cũng dạy rõ cho mình thấy, nghĩa là một cái bố thí thôi mà nó là trùm hết các pháp.